Dạ Nam An xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trần Bạc Màu do Nam An và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Dạ Nam An xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và hôm nay thì trước khi mời ông vào vị trí host thì ông có điều gì để thông báo để quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC không ạ?
Vâng, xin thân chào năm nay, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị, trong chương trình Áo Trần Bạc Màu ngày hôm nay, chúng tôi xin có một lời thỉnh cầu đến quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio như sau. Theo một nguồn tin thân cận từ dòng Chúa Cứu Thế cho biết, sau ngày lễ Noel năm nay, thì quý linh mục dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sẽ chính thức ra mắt ngày cảm ơn anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa với một hộp quà và 1.000.000 đồng.
Linh mục Trương Hoàng Vũ cho biết số anh em ghi danh đã lên tới trên 6.000 người cho tới ngày hôm nay. Và nếu như anh em bệnh hoạn hoặc ở xa không tới được thì quý linh mục sẽ tìm cách gửi quà đến tận tay cho anh em. Trong một lúc chuyện trò với những tấm lòng vàng, Linh mục Trương Hoàng Vũ tâm sự: chúng tôi làm theo ý của Thiên Chúa nên mọi chuyện trông vào Thiên Chúa cả. Thay mặt cho ban biên tập Người Áo Trận Bạc Màu, xin quý vị, quý chiến hữu tiếp tay với quý vị Linh mục dòng Chúa Cứu Thế để anh em thương binh chúng ta có thêm một chút tài chánh để chi dùng trong những ngày tư, ngày Tết. Và ngân phiếu xin đề Linh mục Trương Hoàng Vũ dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Rồng, phường 9, quận 3, thành phố Sài Gòn. Điện thoại số 093-200-8601. Cho phép tôi xin lặp lại: Linh mục Trương Hoàng Vũ dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Sài Gòn. Điện thoại 093-200-8601. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat.
Dạ vâng, dạ thưa với ông thì Nam Anh cũng có được một cái mail của ông Võ Nhẫn với tựa đề là Ai Đã Phá Nát Tổng Hội. Mặc dù bài viết này đã xảy ra từ lâu, nhưng Nam Anh thấy bài viết thì còn thích hợp với chủ đề là mở lại hồ sơ võ bị. Nên Nam Anh muốn ông chia sẻ về nhận định này của ông Võ Nhẫn được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh thì với cái tâm tình của một người xuất thân từ trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, chúng tôi rất mong cái sự rạn nứt của Tổng Hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia một ngày thật gần sẽ được hàn gắn lại. Không có thì cái hào quang của trường Võ Bị đang bị những cái nhân vật mà tôi sẽ đề cập tới trong chương trình này làm lu mờ những cái hình ảnh đẹp mà chúng tôi đã chiến đấu trong những ngày tháng cầm súng chống lại quân xâm lăng Bắc Việt. Thì thưa Nam Anh, nếu nói về nhân vật này đó thì qua nhiều năm sinh hoạt với ông Võ Nhẫn trong nhiều nhiệm kỳ ông làm hội trưởng Hội Võ Bị, thì tôi nghi ngờ cái bài viết này không phải do ông viết mà do một người nào khác từ miền xa xôi gửi về, ông ký tên và tung lên mạng. Vì người viết ở xa không hiểu rõ được những sinh hoạt của cộng đồng cũng như liên hội ở Washington DC.
Ông Võ Nhẫn này anh em quá là mốt, chúng tôi hay gọi là một tay xung kích từ phương xa nào đó. Và
cái hay nhất là trả lời cái câu hỏi của ông Võ Nhẫn là Ai Đã Phá Nát Tổng Hội, thì tôi chỉ dùng chữ phá nát, thay vì phá nát thì tôi có thể thế bằng chữ phá hoại, nó cũng vậy thôi. Thì không gì hay bằng, tôi xin trích một đoạn mail của ông Hoàng Mão. Ông Hoàng Mão là
cùng khóa với ông Nhẫn, nhưng mà ông là trung tá trung đoàn trưởng, còn ông Võ Nhẫn là đại úy trưởng ban tâm lý chiến của trung đoàn.
Khi nhận xét về người cùng khóa của mình, ông Hoàng Mão có biết như thế này: Võ Nhẫn nhà ta rất có nhiều nhiệt tình nhưng thiếu tri thức nên vô tình đã trở thành phá hoại. Thì
thưa Nam Anh, thì cái câu của ông Võ Nhẫn là ai là cái người mà phá nát Võ Bị, Tổng Hội Võ Bị, thì câu trả lời, câu viết của ông Hoàng Mão đã nói lên ai là người đã phá hoại Tổng Hội Võ Bị. Thì ông Nhẫn là một trong những người mà đã phá tan cái Tổng Hội của chúng tôi. thì và theo cái sự sắp xếp của anh em các cái khóa về sau này đó, thì họ sắp ông Nhẫn là người có nhiều ý kiến tối giả nhất trong Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Nam. Và khi nói về nhân vật này thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, chúng tôi có thể nói rằng
chuyện về Võ Nhẫn thì giống như chuyện dài Nhân dân tự vệ trước năm 75 và sau năm 75, thì cái chuyện dài về Võ Nhẫn thì giống như là chính sách khoan hồng nhưng không nhân đạo của Cộng sản vậy, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, một người xưng là lính ở DC có gọi cho Nam Anh và cho biết là có một ban chấp hành trung ương Võ Bị Đoàn Kết mới được thành lập ở Houston, Texas, thì không biết là ông có nghe nói về cái hội này không ạ?
Vâng, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, khi cái hội này vừa ra mắt thì một tấm hình được tung lên trên mạng của trên các cái diễn đàn của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đọc tên các vị này thì gia đình An Phá Đỏ không còn ai lạ với những khuôn mặt này cả. Với khóa 19 thì dưới cái đuôi nối dài của quý ông Trần Tiến San, Nguyễn Nho, Nguyễn Hồng Miên và Trương Thanh Sơn là những ông ở Houston này thì là cái đuôi nối dài của quý vị trên, và còn riêng hai người khóa 21 và chúng tôi gọi là ông Bột Võ Minh Hòa, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị
là sau ông Bột này đó, Võ Minh Hòa là người rất hiền lành trong khóa 21 của chúng tôi. Nhưng mà khi một người quá hiền lành, phía sau đó người ta thường nói là có một cái bóng dáng chúng tôi gọi là Superwoman. Khi mà Superwoman nhảy vào diễn đàn của khóa,
phê phán anh em trong khóa, thì chúng tôi có phản ứng.
Và sau đó cái vị Superwoman này đã tự động xin rút tên ra khỏi khóa. Thì chúng tôi nói rằng
nếu có sự không đồng ý giữa hai anh em chúng tôi thì giữa
các người cùng quá với nhau thì rất dễ giải quyết, nhưng mà có quý vị
phụ nữ nhảy vào thì nó trở thành không bao giờ giải quyết được. Đó là một nhận xét của anh Trương Văn Thành.
Và khi đọc đến đó thì
bà Superwoman
này xin rút ra khỏi sinh hoạt của khóa. Và mới đây nhất thì một phu nhân của khóa 13 gọi cho ông Bụt Võ Minh Hòa chất vấn tại sao anh viết một cái email nặng nề với liên trưởng Nguyễn Tài Ánh như vậy. Thì anh Hòa anh nói là ông không viết, nhưng sau khi đọc xong thì
anh bạn quá hiền của chúng tôi là Võ Minh Hòa khăn gói quả mướp đi di tản chiến thuật, vì người viết không ai khác lạ chính là Superwoman đã nêu ở trên. Do đó thành thử ra
cái gọi là Ủy ban Đoàn Kết Houston thì nó cũng đã bắt đầu đã tan vỡ. Còn anh Hồ Tấn Đạt cũng nằm trong cái ủy ban này, thì thưa quý vị, anh Đạt này có một cái tên gọi là Đạt Héo, một cái tên mà anh em không quân đã đặt cho Hồ Tấn Đạt. Thì anh em khóa 21 hay nói rằng ông này tuổi nhỏ mà tài cao. Khi một vị tỉnh trưởng gửi tiền để cho thiếu tá Nguyễn Văn Đông tổ chức cây mùa xuân cho trại gia đình, thì ông này anh em đồn rằng ông đi qua vũ trường và cái số tiền đó đã biến mất. Và khi đọc xong cái bài viết của ông về liên trưởng Nguyễn Tài Ánh thì tôi thấy chưa có một người đàn em nào mà vô lễ như vậy. Tôi vội vàng tôi viết một cái email với tư cách là một người khóa 21 để xin lỗi liên trưởng Nguyễn Tài Ánh. Trong khóa anh em hay đùa rằng có một người Việt Nhi, có một anh tên là Việt Nhi, nhưng mà Việt Nhi vẫn còn chứng chạc hơn anh
Hồ Tấn Đạt này. Và thưa ông anh, những nhân vật này của khóa 21 cộng với quý ông Võ Trọng Em, Đỗ Tự Cường, Hồ Tấn Đạt, Quỳnh Ngọc Ẩn, Nguyễn Văn Tinh có 19, thì cái ban chấp hành trung ương Võ Bị Đoàn Kết chưa lập đã tan. Một số các sĩ quan Đà Lạt gọi cho tôi nói nếu thêm chiếc đảng vào nữa thì hay quá, và đổi thành tên như thế này: ban chấp hành trung ương Đảng Võ Bị Đoàn Kết. Mà khi đọc cái tên này đưa lên đấy thì anh em thủy quân lục chiến chúng tôi hay nói đùa rằng hết sảy con cào cào. Và cái ban chấp hành này tôi nghĩ rằng nội cái tên nó không đã tạo ra cái sự mất đoàn kết trong Võ Bị
rồi. Đã có một anh Lưu Xuân Phước làm tổng hội trưởng tổng hội Võ Bị 5 khóa chính và 1 khóa phụ, rồi đến tổng thiệt 5 khóa, và bây giờ lại thêm một cái hội này nữa, thì tôi không hiểu rằng cái tình hình Võ Bị nó ra như thế nào. Mai mốt ông nào lại thêm một cái nữa là hội thống nhất Võ Bị nữa, thì lúc bây giờ chúng ta không hiểu cái
sĩ quan Đà Lạt họ nghĩ như thế nào. Thưa Nam Anh, nói đến đây thì thưa Nam Anh, trong cái mùa này đó, thì đối với những khóa thụ huấn 2 năm thì đây là mùa nhập khóa và mãn khóa. và một bài hát vẫn còn giá trị đối với chúng tôi là Bản Biệt Kinh Kỳ của Minh Kỳ. Và xin Nam Anh có thể cho chúng tôi được nghe với lại giọng ca của Duy Khánh không được không ạ?
Dạ vâng, sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức với anh em sĩ quan Đà Lạt Trần Quang Duật nhạc phẩm Biệt Kinh Kỳ qua tiếng hát của Duy Khánh và sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Và bây giờ đó thì chúng tôi đã sẵn sàng trong câu hỏi vâng. Số 3.
Dạ, Nam Anh có vào YouTube cho ông thực hiện thì Nam Anh thấy những cái lời lẽ thật là thiếu tế nhị của những người ở trong nước, mà lạ một điều là không thấy ông trả lời gì về những cái email đó, thưa ông.
À, vâng, thưa Nam Anh, thì khi một cái bản tin của chúng tôi như là Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa hay là Áo Tràng Lần Màu được tung vào YouTube hoặc đưa nghe đó, thì tôi bị phía bên kia họ dùng những chữ rất là không biết dùng chữ nào để mà nói được lịch sự, thì họ đâu có biết lịch sự. Thì thực sự là với cái nền giáo dục mà chúng tôi đã được huấn luyện, được dạy dỗ ở trong nước là tiên học lễ, cầu học văn, chúng tôi không thể trả lời được những câu nói đó, những cái là bài viết đó. Đến lúc bây giờ mà họ vẫn chưa mở mắt, họ vẫn nói chúng tôi là tay sai cho đế quốc Mỹ xâm chiếm Việt Nam, rồi bỏ đi Mỹ thế nọ thế kia. Nhưng mà nếu họ ở trong nước, chính là họ phải biết rõ hơn cái chuyện gì mà tà quyền của Ba Đình đang làm cho dân tộc, thì họ phải thức tỉnh lại. Thì có một số anh em nói rằng đây, những cái người mà viết mà phê bình cái những cái bài vở của tôi đó, thì thường thường thuộc là có cái nguồn gốc là bần cố nông, thành thử ra đến bây giờ cái đầu óc họ vẫn còn đặc sệt. Tuy nhiên có một số các cháu ở trong nước hỏi tôi như thế này, tại sao người ta viết như vậy mà đúng sai thì bác cũng phải trả lời. Thì tôi trả lời là sai thì các cháu thấy rồi, còn đúng thì làm sao mà đúng được. Thì nhưng mà tôi muốn để cho các cháu thấy rằng hai cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa và của Ba Đình nó khác nhau xa lắm. Thì các cháu thấy đấy, người ta nói văn tức là người, thì các cháu nhìn những cái lời mà quý vị bên đó chửi tôi như vậy đó, thì các cháu thấy rõ rằng cái nền giáo dục như vậy và văn hóa của Ba Đình thì lúc nào cũng là bắt đầu bằng chữ chửi thề trước rồi mới đến những câu chuyện thế sau. Và thưa Nam Anh, thì tôi chỉ xin nhắc lại một điều là chính ông Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, khi mà ông ấy tung quân xâm lược Việt Nam thì ông nói rằng chúng ta đánh là đánh cho Nga và đánh cho Tàu. Thì tôi mong rằng quý vị viết những cái lời mà không tốt đẹp với tôi nói như vậy thì nó sai lịch sử ngay ở trong nước, quý vị phải biết rõ hơn tôi. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, thì Nam Anh nghe nói là ông Trần Vệ là Tổng Hội trưởng nhiệm kỳ 14-16 đó, có viết một bức thư nói về cuộc bầu bán tại đại hội lần thứ 20 tại California. Nếu mà ông có cái mail đó thì xin ông phổ biến để rộng đường dư luận được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh. Phải nói là sau cái cuộc bầu cử của đại hội thứ 20 tại California, đáng lẽ ra chúng tôi gọi là ông Tổng Hội trưởng Trần Vệ, ông sẽ không lên tiếng. Nhưng mà có quá nhiều nhu cầu. Những việc xảy ra sau đại hội, thì nhất là sau cái thơ của nhị vị ở trong chủ tịch đoàn nêu lên cái sự bầu bán gian xảo và có sự sắp xếp của người ta gọi là tứ đại nhân bang, là ông Trần Tiến Sang, Nguyễn Nho, Nguyễn Hồng Miên, vân vân, cũng là mấy ông khóa 19 cả. Thì ông Vệ, ông ấy viết một cái thơ như thế này, thì xin phép Nam Anh cho tôi được đọc đầy đủ cái bức thư của ông Tổng Hội trưởng như thế này. Thưa quý niên trưởng và quý niên đệ Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đại hội 20 võ bị đã qua, tôi đây tức là niên trưởng Trần Vệ tưởng mọi việc đã xong, nhưng trên diễn đàn võ bị lại đang cơn nổi sóng. Kết quả đại hội cũng không hoàn toàn, vì biên bản đại hội đồng chưa được các thành viên đại hội đồng đồng thuận, và tôi thật ưu tư. Ban tổ chức đại hội 20 do cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Hồng Miên, khóa 19, làm trưởng ban, đã lèo lái đại hội theo ý đồ của một nhóm khóa 19, làm cho đa số cựu sinh viên sĩ quan tham dự bất mãn, gây sự tranh cãi đến bây giờ. Là Tổng Hội trưởng nhiệm kỳ 14-16, tôi cũng thấy có trách nhiệm, nên hôm nay tôi phải nói rõ là anh trưởng ban tổ chức đã vô tình hay cố ý để cho nên cựu sinh viên sĩ quan Trần Tiến San khóa 19 làm MC hướng dẫn chương trình đã đi vượt quá sự nặng của mình, đến nỗi khống chế cả chủ tọa đoàn, không cho chủ tọa phát biểu theo yêu cầu hoặc giới hạn thời gian mà nhiệm vụ này theo lẽ là quyền của chủ tọa đoàn. Qua việc này, tôi chợt nghĩ đến đây là một âm mưu của Trần Tiến San khóa 19 với sự sắp xếp của nhóm khóa 19 có liên quan đến tôi. Và số là trước đây, trước khi có sự đồng thuận in sách Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử của
26 khóa
cùng 6 khóa phản đối. Tôi đã tính sẽ theo tinh thần dân chủ, thiểu số phải phục tùng đa số, nên sẽ ra quyết định cho in sách. Nhưng ngày hôm đó Trần Tiến San lại điện thoại cho tôi nói, mày nên ngưng đi, nếu mày in sách sẽ mất khóa 19 và khóa 21, rồi khóa 29. Khóa 19 sẽ ủng hộ mày, lưu nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa, mày yên chí. Rồi Nguyễn Hồng Biên khóa 19 cũng gọi tôi, nếu mày in sách, đại hội 20 sẽ tan vỡ vì khóa 19 sẽ tẩy chay đại hội, rồi khóa 21 và khóa 29 cũng theo. Và một chị khóa 19 cũng yêu cầu tôi như vậy. Tôi đắn đo suy nghĩ cả một đêm, rồi ra văn thư 21. Bộ chỉ huy ban chấp hành đồng hội mất cả một cơ hội cho sách Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Còn nữa, trước ngày đại hội 20 khoảng 10 ngày, cũng Trần Kiến San lại mời tôi đến nhà và nói, tao báo cho mày biết một tin vui là khóa 19 sẽ ủng hộ mày ra thêm một nhiệm kỳ nữa. Tôi hơi chưng hửng và hỏi vậy. Và hỏi, vậy sách Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử giao cho ai? San nói, khóa 19. Tôi hỏi, ai làm? San chỉ vào ngực mình và cười nói, tôi nói tội cho thằng Dũng.
Nó là dày công
cả năm trời,
được cả nhiều người ủng hộ. Đến đây cả hai ngừng lại thì chưa tìm ra giải đáp cho sách lịch sử Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam.
Sau đó vài ngày,
Trần Tiến San gọi cho Trần Vệ và sau khi bàn với nhóm 19, thôi được rồi, sách lịch sử võ bị vẫn giao cho Nguyễn Anh Dũng, nhưng khóa 19 sẽ lập ban tu chính cùng làm việc với trưởng ban biên soạn. Tôi đồng ý và giữ kín tin vui cho đến ngày đại hội. Nhưng không ngờ trong ngày bầu cử chính miệng, Trần Tiến San lại đề cử Xua A Cầu ra tổng hội trưởng.
Sau khi có một khóa
29 đề cử Cầu.
Đó, vì cả tin nên tôi, tức là ông Trần Vệ, đã mắc lừa Trần Tiến San và phe nhóm.
Trong buổi bầu cử, tôi không ứng cử tổng hội trưởng mà chờ khóa 19 đề cử, cho nên vượt qua cơ hội. Đến chiều, Nguyễn Duy Niên khóa 28, 27, xin lỗi quý vị, đề cử Trần Vệ ra ứng cử, thì Trần Tiến San báo xong rồi, không đề cử nữa. Rõ ràng, đây là một xảo trá có âm mưu, thật chán nản cho bốn chữ tình cảm
võ bị và ba chữ tình đồng khóa. Xin quý liên trưởng và liên đệ suy xét và mời hai anh Miên và anh San xem tôi kể chuyện có gì thêm bớt không. Và không còn làm tổng hội trưởng võ bị, nhưng tôi còn nhiều công việc bên cộng đồng và tôi sẽ không dùng cái background là tổng hội trưởng võ bị đâu, phải mang tiếng Trần Vệ. Thì thưa năm anh, tôi phải đọc bức thư của ông Trần Vệ này, người cùng khóa với các ông Trần Tiến San, Nguyễn Hồng Miên, Nguyễn Nho và Trương Thanh Sơn, để nói lên những cái âm mưu của bốn ông khóa 19 này đã nặn ra một anh khóa 29 làm tổng hội trưởng. Và thưa năm anh, cũng có thể nói như thế này, tôi có đọc một cái email của một anh khóa 25 ở Washington State, thì anh có nói một câu như thế này, là một cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, chúng ta đã được huấn luyện ăn ngay nói thẳng. Vì sao? Có một số đã hành động như một kẻ ném đá giấu tay. Và thưa năm anh, cũng trong cái trường hợp đó, trường hợp này thì tôi có thể xin mở ngoặc, là khi mà khóa 19 nặn ra anh Xua Cầu làm tổng hội trưởng, thì anh Cầu có đến gặp một vị chỉ huy trưởng của chúng tôi. Anh có hứa là anh sẽ giải quyết cái tình trạng rạn nứt của võ bị bằng một cái đại hội bất thường. Nhưng mà thưa quý vị, anh Cầu này chắc anh học cái bài hứa thì hứa nhưng mà quên thì cứ quên. Và anh đã phớt lờ cái lời anh hứa với lại vị chỉ huy trưởng của chúng tôi. Và thêm một người nữa cũng có hứa nhưng mà rồi cũng lại quên. Đó là ông Tổng Thiệp khóa 18. Ông cũng hứa với anh em là sau khi ông được giao trách nhiệm là tổng hội trưởng thì ông sẽ cố gắng bàn với lại anh tổng hội trưởng Lưu Xuân Phước 25 khóa để làm sao anh em hợp lại một. Đến nỗi mà anh Hồ Đăng Xứng, đại diện cho khóa 21, anh có gửi cho email cho tôi như thế này. Nói về Tổng Thiệp thì tao nói thiệt thế này, tao hết tin ông này nổi rồi. Ông ấy hứa một đằng, ông làm một nẻo. Bây giờ ông ôm cái chức đó để không hiểu để làm gì. Thì đó là những cái điều mà thưa Nam Anh, tôi trình bày qua về cái giản lức của tổng hội. Và những người bội tín ở trong Đà Lạt nó không có nhiều, nhưng mà at least nó là mờ cái danh dự, cái bóng dáng của người sinh viên sĩ quan Đà Lạt. Thưa Nam Anh,
Dạ, tôi cảm ơn lời chia sẻ của ông. Và thưa quý vị, chúng ta đã hết giờ nên Nam Anh phải xin tạm dừng chương trình ở đây. Không quên chúc ông Trần Công Dực sức khỏe dồi dào và chúng ta hẹn nhau trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn. Một lần nữa tôi xin tất cả quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thành Đốn Việt Washington DC Radio tiếp tay với các vị linh mục dòng Chúa cứ thế để yểm trợ các anh em thương phế bình chữ của linh mục Lương Hoàng Dĩ trong những ngày tư ngày Tết này. Xin trân trọng chào Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn. Đi là đi chiến thắng.